Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 9, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ mời quý vị nhìn lại các đại hội gia đình công giáo thế giới. Sau đó, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Phaolô Trần Quang Minh về giá trị vô giá của đau khổ. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Vatican, chiều Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy hiến dâng mạng sống mình cho Đức Kitô và lời của Ngài. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha, Ngài nói:
Il Vangelo d'oggi ci presenta Gesù che in cammino verso Cesarea di Filippo interroga i discepoli. La gente chi dice che io sia? Essi rispondono quello che diceva la gente, che alcuni lo ritengono Giovanni Battista redivivo, altri Elia o uno dei grandi profeti.
Tin mừng ngày hôm nay giới thiệu biến cố Đức Giêsu trong hành trình đi đến Caesarea Philippo. Ngài đã chất vấn các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Họ trả lời như những gì mà dân chúng đã nói: có người cho Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả đã sống lại, kẻ khác lại cho là Elia hay là một tiên tri vĩ đại nào đấy. Dân chúng cảm mến Đức Giêsu, họ xem Ngài như một đấng thiên sai. Nhưng họ vẫn chưa nhận biết Ngài là đấng Messia, đấng đã được loan báo và mọi người đang chờ đợi. Đức Giêsu ngước nhìn các môn đệ và hỏi: còn anh em, bảo thầy là ai? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Qua đó, Đức Giêsu nhắm trực tiếp đến các môn đệ là những kẻ theo Ngài, để trắc nghiệm đức tin của họ. Phêrô đã nhân danh tất cả, lớn tiếng với sự chân chất: thầy là Đức Kitô. Đức Giêsu đã được đánh động bởi đức tin của Phêrô và nhận ra rằng đức tin ấy là ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa Cha. Và rồi Ngài đã mặc khải cách rõ ràng cho các môn đệ điều đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem, nghĩa là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Lắng nghe những điều này, chính bản thân Phêrô, người vừa tuyên xưng niềm tin của mình rằng Đức Giêsu chính là đấng Messia, đã cảm thấy rất bực bội. Ông đã kéo thầy ra một bên và trách mắng Ngài. Và Đức Giêsu đã phản ứng như thế nào? Đến lượt mình, Ngài trách mắng Phêrô với những lời lẽ đầy nghiêm khắc: Satan, xéo ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đức Giêsu nhận ra nơi Phêrô cũng như các môn đệ khác và nơi từng người chúng ta, sự cần thiết phải có ân sủng của Thiên Chúa Cha để chống lại cám dỗ này của ma quỷ, cám dỗ muốn tách rời chúng ta khỏi ý muốn của Thiên Chúa. Tuyên bố mình sẽ phải chịu đau khổ và bị giết chết để rồi sẽ trỗi dậy, Đức Giêsu muốn làm cho những ai bước theo Ngài hiểu rằng Ngài là một đấng Mêsia khiêm nhượng và là đầy tớ. Ngài là tôi trung, phục tùng lời và thánh ý Chúa Cha, cho đến nỗi hiến dâng toàn thể mạng sống của chính mình. Vì thế, Ngài hướng về phía đám đông đang ở đó, tuyên bố rằng, ai muốn làm môn đệ của Ngài thì phải trở nên tôi tớ, như chính Ngài đã trở nên tôi tớ. Và tin báo, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Minh định về con đường của Đức Giêsu, Đức Thánh Cha nói:
Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la propria croce. Tutti l'abbiamo. Per accompagnarlo nel suo cammino. Un cammino scomodo, che non è quello del successo, della gloria passeggera, ma quello che conduce alla vera libertà, quella che ci libera dall'egoismo e dal peccato.
Dính mình bước theo Đức Giêsu có nghĩa là vác thập giá chính mình để đồng hành với Ngài trên hành trình. Một hành trình không thoải mái, vì không phải là một hành trình dẫn đến thành công hay là vinh quang chóng qua, nhưng là một hành trình dẫn dắt đến sự tự do đích thực, sự tự do vốn giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ và khỏi mọi tội lỗi. Cần phải thực hiện một sự chối từ dứt khoát với não trạng thế gian, vốn cậy dựa vào chính bản thân mình và chính những lợi lộc như trung tâm của sự hiện hữu. Không, đây không phải là điều Đức Giêsu muốn từ chúng ta. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta hiến dâng chính mạng sống mình vì Ngài và vì tin mừng, để nhận lại được sự sống mới và chân thực. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, chúng ta xác tín rằng, vì con đường này đưa dẫn tới sự sống lại, tới cuộc sống tròn đầy và chung cục cùng với Thiên Chúa. Quyết định bước theo Ngài, Thầy Chí Thánh và là Thiên Chúa của chúng ta, đấng đã trở nên tôi tớ vì tất cả, đòi buộc chúng ta phải bước theo sau Ngài và lắng nghe lời Ngài một cách chăm chú, cũng như hãy nhớ, mỗi ngày hãy đọc một đoạn tin mừng và nhận lãnh các bí tích. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, nơi quảng trường này, có những người trẻ đang ở đây, nam cũng như nữ. Cha chỉ đặt một câu hỏi cho chúng con. Chúng con có bao giờ cảm thấy ước muốn bước theo Đức Giêsu ngày càng sát sao hơn không? Hãy suy nghĩ, hãy cầu nguyện, và hãy để Thiên Chúa ngỏ lời với chúng con. Đức Trinh Nữ Maria, người đã bước theo Đức Giêsu cho đến Calvario, xin mẹ hãy giúp đỡ chúng ta thanh luyện thường xuyên đức tin của mình, để kết hợp mật thiết với Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng gợi nhắc, hôm nay ở Nam Phi, Giáo hội sẽ phong chân phước cho ông Samuel Benedict Daswa, người cha của gia đình, người đã bị sát hại năm 1990 vì niềm tin vào tin mừng. Trong cuộc đời của mình, ông đã luôn bày tỏ một sự nhất quán khi đảm nhận một cách can đảm những lập trường của Kitô hữu và khước từ những thói thường của nhân thế và dân ngoại. Chứng tá của ông nâng đỡ một cách đặc biệt các gia đình trong việc loan báo sự thật và bác ái của Đức Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến các khách hành hương đến từ Ý và khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh kính mời quý vị nhìn lại các đại hội gia đình Công giáo thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Ba 22 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ từ Cuba đến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ cho đến chiều tối Chủ nhật 27 tháng 9. Mục đích chính yếu và nguyên thủy chuyến đi của Ngài tại nước này là để gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới nhân Đại hội Kỳ 8 sẽ tiến hành tại thành phố Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 về chủ đề Tình yêu là sứ mạng của chúng ta. Gia đình hoàn toàn sinh động. Theo chương trình, sáng thứ Bảy 26 tháng 9 lúc 8 giờ 40, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay từ New York đi Philadelphia. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở thành phố này vào lúc 10 giờ rưỡi, Ngài sẽ cử hành thánh lễ với các giám mục, giáo sĩ trước sự tham dự của các tu sĩ nam nữ. Ban chiều vào lúc 7 giờ rưỡi tối, Ngài sẽ chủ tọa lễ hội gia đình thế giới ở khu vực đại lộ Benjamin Franklin Parkway, cũng ở Philadelphia. Sáng Chủ nhật 27 tháng 9 là ngày chót trong chuyến viếng thăm 9 ngày. Tại Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục khách đến dự đại hội các gia đình. Rồi ngày viếng thăm các tù nhân vào lúc 11 giờ tại trung tâm cải huấn Curran Farm Hall ở Philadelphia. Sau đó vào ban chiều lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Kỳ 8 các gia đình Công giáo thế giới, cũng tại khu đại lộ Franklin. Ban tối, Ngài đáp máy bay trở về Roma. Sau đây kính mời quý vị thoáng nhìn lại 4 đại hội đầu tiên của các gia đình Công giáo thế giới.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tại Roma vào thượng tuần tháng 10 năm 1994 trong khuôn khổ Năm Quốc tế Gia đình. Vào chiều thứ Bảy mùng 8 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô, các phái đoàn đại biểu của 103 quốc gia đã tề tựu để nghe chứng từ về đời sống hôn nhân Kitô giáo tại các lục địa khác nhau cũng như trong những hoàn cảnh khác nhau. Trong huấn từ sau đó, Đức Thánh Cha John Paul II loan báo là thông điệp tin mừng sự sống sắp được công bố để đánh dấu năm gia đình. Sáng Chủ nhật hôm sau mùng 9 tháng 10 năm 1994, các gia đình trở lại quảng trường Thánh Phêrô để dâng thánh lễ tạ ơn và lập lại lời cam kết hôn nhân. Hơn 100.000 tín hữu hiện diện tại buổi lễ và đồng tế với Đức Thánh Cha có 50 hồng y, giám mục, linh mục thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình hoặc chủ tịch của Ủy ban gia đình của các hội đồng giám mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa theo sườn của kinh Tin Kính để lặp lại những chân lý căn bản của gia đình trong tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Chẳng hạn, Ngài nói, tôi tin kính Chúa Thánh Thần, tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiện, các gia đình làm nên một giáo hội tại gia. Giáo hội là gia đình của các gia đình, và gia đình làm cho giáo hội được thể hiện qua sự thông hiệp, sự hợp nhất, sự thánh thiện. Thánh John Paul II đã dừng lại ở những điểm chót của kinh Tin Kính để xin các gia đình hãy ý thức ơn gọi của mình, đó là truyền thông sự sống, truyền thông sự sống thể lý cũng như sự sống thiêng liêng. Trong khi sống sự thông hiệp của tình yêu, gia đình cũng sống trong sự thông hiệp với các thánh, thông hiệp với các thế hệ tiền nhân, thông hiệp với sự sống vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Bài giảng được kết thúc với lời kêu gọi các gia đình hãy lên đường công bố phúc âm của gia đình, loan báo cho các gia đình khác tin mừng mà Chúa Kitô đã mang lại cho gia đình.
Đại hội kỳ 2 các gia đình Công giáo thế giới diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm lần thứ 3 của Thánh John Paul II Giáo hoàng tại nước này từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 10 1997. Trước khi Đức Thánh Cha đến Rio de Janeiro, Hội nghị Quốc tế Thần học Mục vụ về Gia đình do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức đã tiến hành tại đây từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm 97, với 2.500 tham dự viên đến từ 190 quốc gia, gồm 400 giám mục, 265 linh mục, 100 nữ tu và 1.800 giáo dân đại biểu của các hội đồng giám mục, các phong trào và hội đoàn về gia đình và sự sống. Hội nghị có chủ đề là Gia đình Hồng Ân dấn thân và hy vọng cho nhân loại. Trong cuộc gặp gỡ các đại biểu ngày 3 tháng 10 năm 97 tại trung tâm Rio Centro, trước sự hiện diện của hơn 100 giám mục và linh mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha John Paul II nhận xét rằng, trong số các sự thật bị lu mờ trong trái tim con người vì trào lưu tục hóa gia tăng và xu hướng hưởng lạc lan tràn trong xã hội ngày nay, người ta phải kể đến các sự thật về gia đình. Cuộc chiến cho phẩm giá con người đang xoay quanh gia đình và sự sống. Trước hết, hôn nhân không được thừa nhận và kính trọng nữa. Sự bình đẳng và phẩm giá của vợ chồng cũng như sự khác biệt cần thiết và sự bổ túc tính dục của vợ chồng cho nhau bị khước từ. Chính sự chung thủy hôn nhân và tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn cũng đang bị đảo lộn do một nền văn hóa không chấp nhận chiều kích siêu việt của con người, vốn được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong khi các quyền lực tàn phá của sự giữ thành công trong việc tách rời hôn nhân ra khỏi sứ mệnh thông truyền sự sống, chúng cũng tìm cách sát hại nhân loại bằng cách loại bỏ gia đình, vốn là một trong những đảm bảo cơ bản nhất cho tương lai của loài người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần phải có một mặt trận chung dưới ánh sáng các chân lý mặc khải của Chúa về con người và gia đình. Các vị chủ chăn phải ý thức hơn về điều này. Việc mục vụ gia đình đòi phải có đủ các nhân viên được chuẩn bị kỹ càng và có các cơ cấu thích hợp và đầy đủ trong cơ chế của các hội đồng giám mục và các giáo phận. Các cơ cấu này sẽ là các trung tâm linh hoạt truyền giáo, đối thoại và sinh hoạt có tổ chức với các dự án được hoạch định và các chương trình mục vụ rõ ràng.
Lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, mùng 4 tháng 10, 1997, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến sân vận động Macarana lớn nhất thế giới để gặp gỡ 120.000 tín hữu, trong đó 23.000 từ các giáo xứ ở Rio, 500 người khuyết tật và bà Lê Sơn được trưởng nữ tháp tùng. 1.200 trẻ em ngồi trên sân cỏ trước lễ đài. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi trình bày chứng từ, xen lẫn với các bài ca, vũ điệu, hoạt cảnh, với sự cộng tác của các ban vũ công người Brazil và nước ngoài, trong đó có đoàn vũ công Lương Dương, người Đài Loan múa quạt. Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, 16 gia đình khác nhau thuộc nhiều quốc tịch đã lần lượt trình bày chứng từ. Trong bài huấn dụ sau phần trình bày chứng từ, Đức Thánh Cha mạnh mẽ tố giác nhiều tệ nạn buôn bán người như một đồ vật hoặc như những dụng cụ mưu khoái lạc chóng qua và trống rỗng. Ngài nói, làm sao chúng ta có thể không phản ứng trước thái độ thiếu tôn trọng, trước nạn dâm mô và mọi hình thức khai thác con người, và trong nhiều trường hợp, trẻ em phải trả những giá đắt đỏ nhất. Xã hội nào không quan tâm tới trẻ em là xã hội vô nhân đạo và vô trách nhiệm. Những gia đình nào không giáo dục con cái toàn diện, bỏ rơi chúng, thì phạm một sự bất công rất trầm trọng và họ sẽ phải trả lời trước tòa Chúa. Về điểm này, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi liên đới với những gia đình nạn nhân của mọi hình thức nghèo, nghèo kinh tế và nhất là nghèo về luân lý, gây ra hiện tượng có nhiều trẻ mồ côi mặc dù cha mẹ các em còn sống.
Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 10 năm 97, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến công viên Flamengo, rộng 1.200.000 m² ở Rio để cử hành thánh lễ bế mạc đại hội với sự tham dự của gần 2 triệu tín hữu hiện diện theo ước lượng của cảnh sát. Đồng tế với ngài có hàng ngàn linh mục và hơn 500 giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm thuật đại vụ những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu xem người chồng có được phép bỏ vợ hay không. Ngài lần lượt trình bày ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, cũng như giáo huấn của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha long trọng kêu gọi, hỡi các cha mẹ và các gia đình toàn thế giới, tôi muốn nói với anh chị em rằng Thiên Chúa kêu mời anh chị em đạt tới sự thánh thiện. Chính Ngài đã chọn anh chị em trước khi tạo thành vũ trụ, như Thánh Phaolô đã nói, để anh chị em nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Chúa nhờ công trình của Đức Giêsu Kitô. Ngài yêu thương anh chị em vô bờ bến, Ngài muốn anh chị em được hạnh phúc, nhưng Ngài cũng muốn anh chị em luôn gắn liền sự chung thủy với hạnh phúc, vì hai yếu tố này không thể tách rời nhau. Anh chị em đừng để cho mình bị não trạng duy khoái lạc, tham vọng và ích kỷ xâm nhập tổ ấm gia đình của anh chị em. Hãy quảng đại với Thiên Chúa. Tôi không thể không nhắc lại một lần nữa cho gia đình rằng phục vụ giáo hội và chính xã hội trong cuộc sống và hành động của mình, trong tư cách của gia đình, là một cộng đồng chung sống và yêu thương. Sự tận hiến cho nhau được Thiên Chúa chúc lành và trong tinh thần tin cậy mến sẽ làm cho cả vợ chồng được sự hoàn thiện và nên thánh.
Đại hội kỳ 3 các gia đình Công giáo thế giới diễn ra hồi trung tuần tháng 10 năm Thánh 2000 tại Roma. Trước tiên là hội nghị quốc tế thần học và mục vụ gia đình từ 11 đến 13 tháng 10 với chủ đề Con cái, mùa xuân của gia đình và xã hội, với sự tham gia của 6.000 đại biểu do các hội đồng giám mục và các phong trào, hội đoàn về gia đình và bênh vực sự sống gửi tới. Đặc biệt có 3 cặp vợ chồng đại biểu chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam và 8 cặp khác đến từ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự hiện diện của 6 giám mục Việt Nam, đứng đầu là Đức Tổng giám mục John Bautista Phạm Minh Mẫn của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đề cập tới các vấn đề như chức phận làm mẹ, quyền của các trẻ em, phá thai, giáo dục con cái của những cha mẹ ly dị nhau, sống chung không kết hôn, vấn đề những cặp đồng phái tính nhận con nuôi, nạn dâm ô và khai thác trẻ em. Chiều thứ Bảy 14 tháng 10 năm 2000, 300.000 người đã tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô và đường Hòa Giải để tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trước đó là phần sinh hoạt và trình bày chứng từ. Trong huấn từ tại buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi mọi Kitô hữu, những người thiện chí, các chính quyền, các quốc hội cũng như các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, bảo vệ giá trị gia đình và tôn trọng sự sống, làm sao để chúng chiếm ưu thế trong cuộc sống cũng như các lĩnh vực văn hóa, trong các phương tiện truyền thông, các lựa chọn chính trị và luật lệ của các dân tộc. Ngài nhận xét rằng, tình trạng của trẻ em trên thế giới ngày nay không như Thiên Chúa muốn, vì tuổi thơ đang bị đe dọa, sỉ nhục và khai thác đến độ cần phải có một tông thư gửi trẻ em. Các em là nạn nhân của nạn ly dị, mang trong tâm hồn thương tích của cảnh gia đình xung khắc và ly tán ấy. Trước cảnh biết bao nhiêu gia đình tan nát, giáo hội không được mời gọi lên án, nhưng là chiếu rọi ánh sáng lời Chúa vào trong các vết thương của các thảm cảnh đó. Đây là đường lối mục vụ của giáo hội đối với các anh chị em đã ly dị mà tái hôn. Các anh chị em ấy không bị loại bỏ khỏi cuộc sống cộng đoàn. Trái lại, họ được mời gọi tham dự vào cuộc sống cộng đoàn và trưởng thành trong tinh thần của các đòi hỏi tin mừng. Mặc dù giáo hội không im lặng trước sự thật luân lý khách quan mà họ phải sống và các hậu quả của tình trạng đó đối với việc lãnh nhận các bí tích, giáo hội muốn bày tỏ tất cả sự gần gũi hiền mẫu đối với họ. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định các ơn thánh trợ giúp cần thiết mà bí tích hôn nhân ban cho các người sống ơn gọi vợ chồng và cha mẹ, giúp họ thắng vượt các khó khăn.
Thánh lễ bế mạc đại hội diễn ra sáng Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2000 dưới trời mưa tầm tã. 200.000 người đứng chật quảng trường và lan tới nửa đường Hòa Giải nữa. Trên lễ đài, Đức Thánh Cha và 75 hồng y giám mục và linh mục đồng tế cùng với 8 đôi tân hôn ở dưới các mái che mưa, các cô dâu chú rể đến từ Ba Lan, Đại Hàn, Philippines, Italia, Cameroon, Hoa Kỳ, Australia và Mexico, có 400 linh mục cộng tác vào việc trao mình Thánh Chúa lúc rước lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội không thể làm gì khác hơn là tuân theo ý định của Thiên Chúa. Giáo hội biết rằng đời sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn, duy trì sự chung thủy không phải là chuyện dễ. Nhưng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã cung cấp các phương tiện cần thiết để thực hiện lý tưởng đó nhờ sức mạnh của ơn thánh bí tích. Giáo hội không những bảo vệ dây hôn nhân bất khả phân ly, nhưng còn đề cao việc chuyển sinh nữa. Con cái không phải là phụ tùng của hôn nhân, nhưng là một hồng ân của hôn nhân, hoa trái của việc vợ chồng trao hiến cho nhau trọn vẹn. Con cái là một hồng ân của Chúa ban. Nhờ có con cái, gia đình trở nên một trường đào luyện về tình người và sự liên đới, mở rộng đến các phần tử thân thích họ hàng và thậm chí đến các phần tử bất hạnh khác trong xã hội.
Đại hội kỳ 4 các gia đình Công giáo thế giới diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 22 đến 26 tháng Giêng năm 2003 với chủ đề Gia đình Kitô, một tin mừng cho ngàn năm thứ ba. Đức Thánh cha John Paul II sức yếu không đến chủ tọa được, nên Ngài đã cử Đức Hồng E. Lopez Trujillo, người Colombia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, làm đặc sứ thay Ngài. Ba ngày đầu là hội nghị thần học mục vụ với sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu đến từ 82 quốc gia. Ngoài ra, còn có các chuyên gia đa ngành. Tổng cộng có 39 hồng y, 190 giám mục và 500 linh mục. Có 32 đại biểu từ Việt Nam đến tham dự do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các vị tổng giám mục Huế và thành phố Hồ Chí Minh, các giám mục Đà Lạt, Mỹ Tho và Lạng Sơn. Lễ hội gia đình diễn ra vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy 25 tháng Giêng 2003 với sự tham dự của 350.000 tín hữu tụ tập tại công viên Luneta ở Manila. Trong sứ điệp truyền hình, Thánh John Paul II Giáo Hoàng đã kêu gọi các gia đình Kitô thế giới hãy dấn thân rao giảng tin mừng cho toàn thế giới và góp phần xây dựng nước Chúa theo ơn gọi riêng của mình. Đức Thánh cha nhắc đến những khó khăn trong đời sống thường nhật của hôn nhân và gia đình với những cạm bẫy, căng thẳng, đau thương và mệt mỏi. Nhưng Ngài nói, anh chị em không lẻ loi trên con đường của anh chị em. Chúa Giê-xu luôn hiện diện và hoạt động với anh chị em như Ngài đã làm tại Cana trong lúc khó khăn của đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các đôi vợ chồng Kitô đừng quên rằng việc cầu nguyện trong gia đình là bảo đảm sự hiệp nhất trong một lối sống phù hợp với Thánh Ý Chúa. Ngài nói, mới đây, khi tuyên bố năm mân côi, tôi đã khuyến khích các tín hữu thực hành việc sùng mộ này như kinh nguyện của gia đình và cho gia đình. Thực vậy, khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta đặt Chúa Giê-xu ở trung tâm, chia sẻ với Ngài những vui buồn, đặt trong tay Chúa những nhu cầu và dự phóng, kín múc nơi Ngài niềm hy vọng và sức mạnh để tiến bước. Sáng Chúa Nhật hôm sau 26 tháng Giêng, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha Lopez Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 1.000 vị gồm các hồng y, giám mục và linh mục, đến từ 82 quốc gia trên thế giới để bế mạc cuộc gặp gỡ kỳ 4 các gia đình Kitô thế giới. Vừa rồi là bài viết về các đại hội gia đình Công giáo đầu tiên trên thế giới. Tiếp theo đây, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông Phaolô Trần Quang Minh về giá trị vô giá của đau khổ.
Tôi xin giới thiệu chứng từ của ông Phaolô Trần Quang Minh, hiện sống tại bang California bên Hoa Kỳ, về giá trị vô giá của đau khổ qua câu chuyện cuộc đời và cái chết lành thánh của bào tỷ thân yêu. Cách đây không lâu, tôi qua Úc để gặp mặt chị tôi lần cuối, vì bác sĩ nói cuộc sống của chị chỉ còn đến từng ngày. Chị tôi có một người con bệnh tâm thần và một người chồng rượu chè cờ bạc. Mỗi khi say, anh thường chửi la gây gổ làm cho cuộc sống của chị phải đau khổ rất nhiều. Đến một ngày, chị mệt mỏi và vào nhà thương. Bác sĩ cho biết chị bị bệnh ung thư gan, gan không còn làm việc, sẽ chết một ngày rất gần. Nghe tin dữ, chị tôi bị tinh thần sụp đổ, đức tin lung lay và bắt đầu than thân trách phận. Trên đoạn đường từ Mỹ sang Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông sang Úc, tôi mỏi mệt và buồn ngủ lắm, nhưng luôn cố gắng thức để cầu nguyện. Tôi nhớ đến đoạn đường xa xôi và khổ cực mà Đức Mẹ đã đi để viếng thăm bà Thánh Isave. Khi vừa gặp Đức Mẹ, thì bà Isave tràn đầy ơn Thánh Thần. Tôi liền nài van khẩn cầu Đức Mẹ, xin Đức Mẹ hãy chiếm hữu lòng con để con đem ơn Thánh Thần đến cho chị con. Đến Úc, tôi vào ngay nhà thương để gặp chị. Câu nói đầu tiên của chị hỏi tôi, em có bắt mối liên hệ được với Chúa không vậy? Tôi nhẹ gật đầu. Chị nói tiếp, đời chị sao cứ khổ miết, khổ miết. Tôi ở lại nhà thương để săn sóc chị, vì chị bị căn bệnh ung thư hành hạ quá đau đớn. Chị nói với tôi, trước đây, mỗi khi nghe đến trợ tử là chị chống đến cùng, bây giờ chị mới thấy nó đúng. Có lúc chị tuyệt vọng la lên, sao không có lối thoát vậy? Tôi xót xa nhìn chị và âm thầm cầu nguyện. Mấy hôm sau, giờ phút thuận tiện đến, trong phòng chỉ còn có mình tôi với chị. Tôi quỳ xuống, cầm tay chị rồi nhìn thẳng vào mắt chị và nói, chị không còn thời gian nữa, chị phải sửa soạn tâm hồn để trở về với Chúa. Chị trả lời, chị không biết trở về làm sao, không biết nói gì với Chúa. Tôi nói với chị, dễ lắm, chị có nhớ dụ ngôn người con hoang đàn không? Phúc âm không kể rõ nó bỏ đi bao lâu, nhưng chắc phải có nhiều năm. Ngày ngày người cha nhìn ra xa xăm trong ngóng, vì vậy khi nó còn ở đằng xa thì cha nó đã thấy nó. Ông chạy tới ôm lấy nó, hôn lấy hôn để. Già đâu có còn sức để mà chạy, vậy mà ông đã phải chạy. Chị tôi nói, tại vì ông quá thương nhớ nó. Tôi tiếp lời chị, hiện tại ngay bây giờ, Chúa cũng đang trông ngóng chị, đang ước ao được ôm chị vào lòng, hôn lấy hôn để. Nghe đến đây, nét mặt chị tôi lộ vẻ xúc động. Tôi liền bảo chị, chị hãy nhớ lại tất cả những khổ cực chị đã chịu để lo cho con, lo cho thằng Nguyên, những khổ cực chị phải chịu với chồng, và nhất là những đau khổ của căn bệnh hiện tại chị đang chịu. Chị phải muốn thật là muốn nó đã xảy ra cho chị. Chị tôi trố mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi giải thích cho chị nghe. Chứ thằng trộm dữ nó đâu có muốn đâu, nhưng nó cũng phải giác thập giá, rồi nó cũng chết. Rồi nó rơi xuống hoản ngục. Nghe đến rớt xuống hoản ngục, thì tôi thấy chị giật mình hoảng sợ. Tôi lại nói tiếp. Còn người trộm lành, đâu phải chỉ nhờ vào câu nói với Chúa, khi nào lên trời xin Ngài nhớ đến con, mà ông ta được vào thiên đàng ngay đâu. Ai có tội cũng phải đền tội. Sở dĩ ông được lên thiên đàng ngay là ở câu ông nói với tên trộm dữ. Chúng ta bị như vậy là đáng tội. Câu nói đó có nghĩa là ông ta đã bằng lòng chịu những đau khổ ông đang chịu để đền tội cho những tội lỗi ông đã phạm. Khi chết mình không còn tự do để lựa chọn nữa. Bây giờ còn sống còn tự do, nếu mình quyết thực lòng bằng lòng chịu khổ, chịu nhục để đền tội, thì khi chết, những đau khổ mình phải chịu dưới địa ngục sẽ được giảm đi rất là nhiều lần. Vì vậy, người trộm lành không còn cần phải xuống địa ngục để đền tội nữa, vì ông đã đền tội đủ rồi. Rồi hai chị em bắt đầu cầu nguyện, chị chậm rãi lặp lại theo tôi. Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ, con xin bằng lòng chịu tất cả những đau khổ đã xảy ra trong cuộc đời con, đau khổ với chồng, với con, và nhất là căn bệnh ung thư đang làm cho con phải đau đớn tột cùng. Để đền bù những tội lỗi con đã phạm, làm đau lòng Chúa, làm buồn lòng chồng của con cũng như anh em con xin dâng tất cả những đau khổ của con lên Chúa qua tay mẹ rất thánh của Chúa. Xin Chúa tha tội cho con, xin cho con được trở về với Chúa. Sau đó chị đã đọc kinh ăn năn tội chậm rãi, sốt sắng, niềm vui và bình an rạng rỡ trên khuôn mặt của chị. Tôi nói tiếp với chị, còn ông Simon đang đứng coi, bị quân dữ bắt giác đỡ thánh giá cho Chúa, nhưng khi kê giai giác rồi thì ông giác rất nhiệt tình, vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì từ bấy lâu nay con chỉ muốn Chúa chia sẻ cho con bình an và hạnh phúc của Chúa. Còn những lúc đau khổ thì con để Chúa phải chịu cực một mình. Xin Chúa cho con từ nay được cùng chia sớt đau khổ với Chúa, được cùng giác thánh giá với Chúa. Lúc đó tôi ước gì mọi người nhìn thấy được khuôn mặt, ánh mắt của chị tôi khi cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Cho con được cùng chia xót đau khổ với Chúa, được cùng giác thánh giá với Chúa. Tôi chưa từng thấy ai cầu nguyện một cách thiết tha, chân thành như vậy. Chị nói, cầu nguyện như vậy tốt quá, từ giờ trở đi cứ theo những ý này mà cầu. Tôi liền nói với chị, những đau khổ chị đang chịu đây, nếu mà là chị chịu thì chẳng giúp ích gì được cho ai, nhưng nếu là Đức Chúa Giêsu đang chịu thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, sẽ cứu được rất rất nhiều linh hồn. Rồi chị tôi và tôi cùng cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ, con chỉ là người tội lỗi hèn hạ, chẳng ra gì, nhưng để chứng tỏ quyền phép của Chúa, không phải Chúa và mẹ thích dùng những gì hèn hạ nhất, chẳng ra gì nhất, để làm những chuyện lớn lao của Chúa sao? Vậy thì con đây, con xin dâng đời con lên Chúa qua tay Đức Mẹ. Từ nay đời con không còn là của con nữa, con không còn làm chủ cuộc đời con nữa, con cũng không còn làm theo những gì con muốn nữa. Xin Chúa hãy dùng con để tiếp tục chịu trăm ngàn đau khổ, nhục nhã, xấu hổ một cách vô cùng bất công để đền tội cho nhân loại, để cứu các linh hồn, để làm cho mọi người nhận biết tình yêu bao la của Chúa mà trở về cùng Chúa. Vài ngày sau, chị kiệt sức. Bác sĩ cũng không hiểu tại sao giới liều thuốc morphine tối đa như vậy mà cũng không làm giảm đi chút nào đau đớn của chị. Tôi thấy cứ một chút là chị yếu ớt đưa tay lên làm dấu thánh giá, và chị đã ra đi trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Giêsu và mẹ Maria.
Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ca Vang Khải Hoàn do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Yeah.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 2 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.